Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Đức Tâm, Trọng Thành, Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 26 tháng 9, 2010. Linh mục Nguyễn Văn Lý được đề cử nhận giải nhân quyền Sakharov năm 2010.
Thủ tướng Nhật Bản lại bác bỏ đòi hỏi của Trung Quốc buộc Tokyo phải xin lỗi về vụ bắt giữ tàu cá.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thúc giục ASEAN gây thêm áp lực với Miến Điện để cải cách dân chủ.
Tổng thống Nga Medvedev công du Trung Quốc để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.
Bầu cử quốc hội tại Venezuela, Tổng thống Chavez có thể bị mất đa số tuyệt đối.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc bị kiện nhiều nhất tại Tổ chức Thương mại Thế giới trong năm 2010.
Thái độ trịch thượng của Trung Quốc đối với Nhật Bản trong vụ tàu cá gây lo ngại cho các nước láng giềng. RFI phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ. Kính thưa quý thính giả, Linh mục Nguyễn Văn Lý là một trong 9 nhân vật được đề cử giải nhân quyền Sakharov năm 2010. Theo nguồn tin từ Nghị viện châu Âu, Khối nghị viên châu Âu Bảo thủ và Cải cách đề cử Linh mục Nguyễn Văn Lý hiện đang được tự do tạm để trị bệnh ở nhà chung Tòa giám mục Quế, lãnh giải nhân quyền Sakharov năm 2010. Đây là giải thưởng cao quý hàng năm của Nghị viện châu Âu nhằm vinh danh những nhân vật đấu tranh cho nhân quyền và tự do tư tưởng, mang tên của nhà vật lý học Liên Xô Sakharov, cha đẻ bom nguyên tử của Liên Xô, nhưng cũng là một nhà ly khai tranh đấu chống chế độ độc tài Xô Viết. Linh mục Nguyễn Văn Lý là một trong số 9 nhân vật được đề cử lãnh giải thưởng nhân quyền năm nay. Tất cả những người được đề cử đều có một quá trình tranh đấu bất chấp nguy hiểm cho mạng sống hay tù tội để đòi cho người dân trong nước mình những quyền tự do cơ bản nhất. Theo thủ tục thì mỗi khối nghị viên đề cử các ứng viên, khối bảo thủ và cải cách đề nghị 3 ứng viên, trước hết là Linh mục Nguyễn Văn Lý trong suốt 35 năm kể từ năm 1975. Vì tranh đấu bảo vệ nhân phẩm con người và tự do tôn giáo, ông bị giam tổng cộng 17 năm. Ngoài Linh mục Lý còn có nhà ly khai Cuba Guillermo Farinas, bác sĩ tâm lý, nhà báo độc lập, đã tuyệt thực suốt nhiều tháng dài đòi tự do cho tù nhân chính trị Cuba. Thứ ba là tổ chức Thiên Chúa giáo Open Doors bảo vệ cho các nạn nhân bị đàn áp vì niềm tin Thiên Chúa tại 45 nước trên thế giới. Ngoài ra còn có 6 nhân vật và các tổ chức nhân quyền khác do các nhóm dân biểu khác của Nghị viện châu Âu đề nghị. Việc tuyển chọn còn phải qua nhiều giai đoạn. Ngày 5 tháng 10 tới, danh sách đệ trình lên Ủy ban hỗn hợp gồm Ủy ban Ngoại giao và Phát triển, Ủy ban Nhân quyền của Nghị viện châu Âu. Ngày 18 tháng 10 sẽ biểu quyết cho 3 người vào chung kết. Ngày 21 tháng 10 thông báo tên nhân vật trúng giải và đến ngày 15 tháng 12, lễ trao giải thưởng Sakharov sẽ được tổ chức trọng thể tại Nghị viện châu Âu, thành phố Strasbourg, miền Đông Pháp. Mời quý thính giả theo dõi đoạn phỏng vấn ngắn sau đây với Linh mục Nguyễn Văn Lý từ nhà chung ở Huế. Kính chào Linh mục Nguyễn Văn Lý. Câu hỏi đầu tiên là RFI xin kính chào cha và xin hỏi cái tình trạng sức khỏe hiện nay của cha như thế nào?
Trước hết xin cảm ơn, xin kính chào anh Tú Anh và quý vị trong ban biên tập cũng như quý vị thính giả của đài RFI. Hiện giờ sức khỏe của tôi, tay phải của tôi thì cử động cũng được khoảng 60%, còn chân phải thì cũng được khoảng 50%, nghĩa là có thể di chuyển được, có thể cầm được thìa để ăn cơm, cũng có thể cầm được bút để viết một ngoặc đôi chút. Nhưng mà chân thì phải hơi lệch như vậy, chứ giờ chân lên thì chưa được thuận lợi lắm.
Dạ, thưa cha, theo nguồn tin từ Nghị viện châu Âu thì tên của cha, của Linh mục Nguyễn Văn Lý, nằm trong danh sách 9 người được các nhóm dân biểu tại đây đề nghị lãnh giải thưởng nhân quyền Sakharov năm 2010. Thì thưa cha có nhận được thông tin này chưa, và đây không phải là lần đầu tiên mà cha được đề cử nhận giải Sakharov, thì xin cha chia sẻ cái sự suy nghĩ của cha như thế nào ạ?
Vâng, kiểu vậy thì tôi cũng xin thưa là lần đầu tiên tôi nghe thông tin này về năm 2010 này. Năm ngoái thì tôi cũng đang ở trong tù, nhưng mà anh em ở trong tù cũng có người họ biết được tin, thì họ cũng tìm cách để họ cho tôi biết. Thì cũng nghe đâu là tôi cũng có được đề cử và lọt vào vòng 10 người. Nhưng sau cùng khi chung kết cuối cùng thì tôi không được. Mà điều này thì tôi cũng thấy là cũng chính đáng thôi. Là bởi vì tôi cũng chưa làm được gì cho quê hương đất nước tôi nhiều. cũng chưa đóng góp gì được cho sự nghiệp hòa bình thế giới. Thì có những tổ chức, những cá nhân khác khắp nơi trên thế giới họ xứng đáng hơn. Cho nên tôi cũng mừng cho những tổ chức hoặc những cá nhân nào được giải này. Còn riêng năm nay khi nghe tin quỹ đài mà cho tôi biết tôi được đề cử như vậy thì tôi cũng rất là cảm ơn. Thì tiền đây tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả các vị nghị sĩ, các dân biểu của Quốc hội châu Âu đã thương đến đất nước Việt Nam và cũng quan tâm đến cá nhân tôi mà đề cử như vậy. Đó là một cổ vũ rất lớn cho công việc đấu tranh cho tự do dân chủ, cho sự nghiệp dân chủ hóa Việt Nam. Thì riêng việc đề cử đó đã là làm cho chúng tôi và dân tộc chúng tôi mang ơn quý vị rất nhiều rồi.
Dạ.
Xin hết lời.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn Linh Mục Nguyễn Văn Lý.
Thủ tướng Nhật Bản lại bác bỏ đòi hỏi của Trung Quốc buộc Tokyo phải xin lỗi về vụ bắt giữ tàu cá. Tối ngày hôm qua, Bắc Kinh lại lên tiếng đòi Tokyo phải xin lỗi và tiến hành đền bù trong vụ bắt giữ viên thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc. Ngày hôm nay, theo AFP, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã bác bỏ yêu sách này của Trung Quốc. Ông tuyên bố, xin trích, các đảo Senkaku thuộc lãnh thổ của Nhật Bản, do vậy không thể tính đến việc đền bù và chúng tôi không thể chấp nhận điều này, hết lời dẫn. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nhật Bản nhắc lại rằng, đòi hỏi nói trên của Trung Quốc là không có cơ sở. Đây là lần thứ hai trong vòng 24 giờ qua, Bắc Kinh đòi Tokyo phải xin lỗi. Ngày 7 tháng 9, một tàu cá Trung Quốc đã bị bắt giữ sau khi va chạm với tàu tuần tra của Nhật Bản trong khu vực gần quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư. Thủy thủ đoàn được trả tự do sau đó, nhưng viên thuyền trưởng bị tư pháp của Nhật Bản tạm giữ để điều tra. Phía Trung Quốc đã có phản ứng mạnh mẽ, gây áp lực, thậm chí đe dọa trừng phạt Nhật Bản. Ngày 24 tháng 9, Tokyo trả tự do cho viên thuyền trưởng. Báo chí Nhật Bản chỉ trích chính phủ trung tả của Thủ tướng Naoto Kan đã đầu hàng Trung Quốc. Từ Tokyo, thông tin viên của đài RFI Frederick Charles gửi về bài tường trình sau đây.
Le Premier ministre japonais Naoto Kan rejette aujourd'hui une deuxième demande d'excuses en l'espace.
Thủ tướng Naoto Kan hôm nay lại bác bỏ đòi hỏi của Trung Quốc buộc Nhật Bản phải xin lỗi. Đây là lần thứ hai Bắc Kinh đưa ra yêu sách này trong vòng 24 giờ qua. Trong nội bộ cánh trung tả của Thủ tướng Naoto Kan, một nghị sĩ đưa ra nhận xét là Trung Quốc sẽ không ngừng gây sức ép với Nhật Bản. Việc Tokyo thả viên thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc là một hành động thú nhận sự yếu đuối của ngoại giao Nhật Bản. Điều này sẽ làm nản lòng các nước Đông Nam Á là các quốc gia cũng có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc. Với quyết định kể trên của Tokyo, các nước Đông Nam Á biết rằng họ không còn có thể trông cậy vào Nhật Bản để bảo vệ an ninh trong khu vực. Những nước láng giềng châu Á cũng nghi ngờ là Tokyo có thể đã đầu hàng trước Bắc Kinh do sức ép của Washington. Các nước láng giềng của Nhật Bản đang ở trong tình trạng lúng túng. Một mặt họ phải đối mặt với Trung Quốc để bảo vệ các lợi ích quốc gia của mình trong khu vực. Mặt khác, họ không biết có thể trông cậy được và sự ủng hộ của Hoa Kỳ hay không. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Katsuya Okada bác bỏ các cáo buộc cho rằng Tokyo đã thất bại hoàn toàn về mặt ngoại giao. Ngược lại, theo ông, thì chính Bắc Kinh mới là phía thất bại vì đã lộ ra bộ mặt thật của mình. Nhưng trước đó, ít lâu, cũng chính cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Okada lại khẳng định là việc thả viên thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc sẽ cho phép làm dịu căng thẳng với Bắc Kinh.
Frederick Charles, Tokyo, RFI.
Vẫn tại Bắc Á, chính quyền Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị một cuộc diễu binh lớn nhất trong lịch sử nước này. Ngày hôm nay, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin là quân đội Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị một cuộc diễu binh với sự tham gia của hàng ngàn binh sĩ, vũ khí và các thiết bị quân sự. Trong bối cảnh, vào thứ ba tuần tới, Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên sẽ tổ chức một hội nghị đặc biệt. Theo giới quan sát, một trong những nội dung chính của hội nghị bất thường này là chuẩn bị cho con trai của lãnh tụ Kim Jong-un lên thay cha, lãnh đạo đất nước. Yonhap trích dẫn các nguồn tin xin giấu tên cho biết là từ tháng 7, khoảng 10.000 binh sĩ Bắc Triều Tiên đã được điều động đến căn cứ không quân Mirim gần Bình Nhưỡng để luyện tập diễu binh chào mừng một sự kiện ở cấp quốc gia. Tham gia diễu binh có các loại xe thiết giáp được trang bị, giàn phóng tên lửa tầm ngắn và tầm trung, giàn phóng rocket, lực lượng pháo binh và xe tăng. Tuy nhiên, các nguồn tin trên không cho biết ngày tổ chức diễu binh của Bắc Triều Tiên. Tháng 8 vừa qua, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng đã phát hiện có sự triển khai binh sĩ ồ ạt gần thủ đô Bắc Triều Tiên. Quân đội Bắc Triều Tiên có 1,9 triệu binh sĩ và là một trong năm quân đội đông đảo nhất trên thế giới.
các binh sĩ Bắc Triều Tiên thường xuyên luyện tập để tham gia các cuộc diễu binh, biểu dương sức mạnh nhân các sự kiện chính trị quan trọng của nước này. Về quan hệ liên Triều, vào tháng tới, Seoul sẽ viện trợ 5.000 tấn lương thực cho Bình Nhưỡng, như đã hứa, nhằm giúp đỡ người dân Bắc Triều Tiên sau những đợt thiên tai nghiêm trọng. Theo Yonhap, vào thứ Ba tới, chính phủ Hàn Quốc sẽ thông qua một khoản viện trợ trị giá 8 tỷ won, tương đương 7 triệu đô la Mỹ. Thông qua Hội chữ thập đỏ, hàng viện trợ sẽ được gửi tới Bắc Triều Tiên, bao gồm 5.000 tấn gạo, 10.000 tấn xi măng, 3 triệu gói mì ăn liền và một số thiết bị y tế, thuốc men. Đầu tháng 9, bão Kompasu đã đổ vào bán đảo Triều Tiên. Tại Bắc Triều Tiên, 12 người đã thiệt mạng, nhiều đê điều bị vỡ, gây ngập lụt nghiêm trọng, mùa màng bị tàn phá, gây ra nạn thiếu lương thực trầm trọng ở nước này.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thúc giục ASEAN gây thêm sức ép với Miến Điện để cải cách dân chủ. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon vào chiều hôm qua cảnh báo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á coi chừng uy tín bị tổn thương nếu không có một đường lối cứng rắn hơn với tập đoàn quân sự trước cuộc bầu cử quốc hội tháng 11 này tại Miến Điện. Ông Ban Ki-moon thúc giục ASEAN phải nỗ lực nhiều hơn trong cuộc gặp gỡ bàn về vấn đề Miến Điện vào thứ Hai ngày mai bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York. Cuộc họp vào ngày mai sẽ thảo luận về tình hình nhân quyền và điều kiện sống của người dân Miến Điện, cũng như về cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 7 tháng 11. Cuộc bầu cử này đã bị nhiều quốc gia Tây Phương như Mỹ, Anh, Canada thẩm định là sẽ diễn ra trong những điều kiện áp bức. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ sự thất vọng đối với tập đoàn quân sự cầm quyền vì họ không cho Nobel Hòa Bình Aung San Suu Kyi và nhiều nhà đối lập khác tham gia ứng cử bầu cử. Theo AFP, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nhắc nhở các nước láng giềng của Miến Điện là Liên Hiệp Quốc và ASEAN cùng chia sẻ một mục tiêu ổn định và phát triển của Miến Điện. Hai bên đồng ý với nhau trên nhu cầu cấp bách chuyển hóa dân chủ và hòa giải dân tộc qua bầu cử tự do và công bằng. Tuy nhiên, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh là nếu những mong đợi này không được thực hiện, thì điều này sẽ làm mất tín nhiệm vào tiến trình chuyển tiếp và gây tác hại đến những nguyên tắc và thanh danh của ASEAN. Cuối cùng, ông Ban Ki-moon kêu gọi ASEAN giúp đỡ Liên Hiệp Quốc, khuyến khích Miến Điện hợp tác thực hiện thành công việc chuyển giao quyền lực cho một chính quyền dân sự và dân chủ.
Tổng thống Nga Medvedev công du Trung Quốc để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Mở đầu chuyến công du Trung Quốc, hôm nay 26 tháng 9, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đến thành phố cảng Đại Liên ở phía đông bắc Trung Quốc. Tại đây, Tổng thống Medvedev đã tới đặt vòng hoa ở khu tưởng niệm các binh sĩ tử trận trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật 1904-1905 và trong đệ nhị thế chiến. Cho đến cuối thế kỷ 19, cảng Đại Liên do nước Nga quản lý. Trong cuộc chiến tranh 1904-1905, cảng Lữ Thuận, Actur, ở gần cảng Đại Liên là nơi đã xảy ra trận thủy chiến kinh hoàng và cuối cùng cảng này rơi vào tay Nhật Bản. Vào năm 1945, Hồng quân Liên Xô đã đánh đuổi được quân đội Nhật Hoàng, chiếm lại cảng này và 10 năm sau thì giao lại cho phía Trung Quốc. Hàng ngàn binh sĩ của Nga đã bỏ mạng tại nơi đây. Theo lịch trình, sau khi thăm cảng Đại Liên, ngày mai, Tổng thống Dmitry Medvedev sẽ tới Bắc Kinh và ngày 28 tháng 9, ông sẽ tới thăm gian hàng Nga tại hội chợ triển lãm toàn cầu Thượng Hải. Trọng tâm chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Nga là hợp tác kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt, bởi vì Trung Quốc hiện là quốc gia tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới.
Về cơ bản, các quan hệ kinh tế song phương dựa trên việc Nga bán dầu khí cho Trung Quốc. Moscow hy vọng các trao đổi thương mại giữa hai nước sẽ vượt ra khỏi phạm vi mua bán nhiên liệu. Thế nhưng trong hiện tại, Bắc Kinh không quan tâm đến việc đa dạng hóa hợp tác song phương. Ưu tiên của Trung Quốc là tìm được các nguồn cung cấp đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của mình. Còn Nga mong muốn thu hút được nhiều hơn các công nghệ và đầu tư của Trung Quốc, đồng thời củng cố hợp tác kinh tế giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng. Do vậy, Tổng thống Medvedev đến Trung Quốc với cả một đoàn doanh nhân lớn. Cách đây vài ngày, công ty Gazprom của Nga và công ty dầu khí quốc gia của Trung Quốc CNPC đã đạt được thỏa thuận về việc Nga cấp khí đốt cho Trung Quốc bắt đầu từ năm 2015. Mặt khác, cũng chính công ty CNPC của Trung Quốc và công ty dầu khí Nga Rosneft sẽ cùng nhau xây dựng một nhà máy lọc dầu tại Trung Quốc với số đầu tư lên tới 4 tỷ euro và thiết lập một mạng lưới bán lẻ xăng dầu gồm 500 trạm.
Bầu cử quốc hội tại Venezuela, Tổng thống Chavez có thể bị mất đa số tuyệt đối. Theo AFP, 17 triệu cử tri Venezuela bầu lại quốc hội trong một cuộc bỏ phiếu được xem là một thử thách quan trọng cho cả hai phe chính quyền và đối lập, tại quốc gia châu Mỹ Latin giàu tiềm năng dầu khí này. Tổng thống Hugo Chavez muốn duy trì đa số tuyệt đối, trong lúc đối lập, tẩy chay cuộc bầu cử lần trước, hy vọng trở lại nghị trường với quy thế đáng kể lần này. Theo các thăm dò ý kiến, thì cuộc bầu cử quốc hội tổ chức vào ngày hôm nay, 26 tháng 9, sẽ tiếp tục bảo đảm cho Tổng thống cánh tả một đa số dân biểu. Tuy nhiên, sau 16 năm liên tục cầm quyền, điểm tín nhiệm của Tổng thống Hugo Chavez đã bắt đầu xuống dưới mức 50%. Do vậy, đối với nhà lãnh đạo cánh tả châu Mỹ Latin này, là làm sao duy trì được đa số 2/3 tại quốc hội, để ông có thể ban hành các biện pháp cải cách triệt để theo chiều hướng mà ông gọi là xã hội chủ nghĩa tại Venezuela, nơi có trữ lượng dầu khí hàng thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau Ả Rập Xê Út. Kể từ năm 2005, do đối lập từ chối tham gia bầu cử, quốc hội Venezuela hoàn toàn do phe tổng thống kiểm soát. Vào thời điểm đó, đối lập Venezuela hy vọng là qua chiến thuật này sẽ tố giác được chính sách độc quyền thông tin của nhà nước và sẽ làm sụp đổ quyền mái của Hugo Chavez. 5 năm sau, rút tỉa bài học, đánh cuộc thất bại này và cảm thấy thời cơ đã thuận tiện hơn, tỷ lệ tín nhiệm của tổng thống xuống thấp, thất nghiệp và tệ nạn cướp bóc tăng cao do khủng hoảng kinh tế, đối lập Venezuela liên kết với nhau để chinh phục lại quốc hội. Theo giới phân tích tại Caracas, kết quả bầu cử ngày hôm nay sẽ rất quân bình, phe đối lập sẽ không đủ mạnh để làm thay đổi chính trị.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Trung Quốc bị kiện nhiều nhất tại Tổ chức Thương mại Thế giới trong năm 2010.
Trong năm 2010, Trung Quốc là nước bị kiện nhiều nhất tại Tổ chức Thương mại Thế giới. Từ tháng Giêng đến nay, cơ quan giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới nhận được 12 đơn kiện, trong số này có 4 đơn nhắm vào Trung Quốc. Các đối tác tố cáo Bắc Kinh tiến hành chính sách cạnh tranh thương mại không lành mạnh, trợ giúp các doanh nghiệp xuất khẩu và đánh thuế bảo hộ thị trường nội địa. Hai đơn kiện gần đây nhất đến từ Hoa Kỳ. Ngày 15 tháng 9 vừa qua, Washington tố cáo Bắc Kinh áp đặt thuế hải quan đối với dây thép điện và phân biệt đối xử đối với các công ty phát hành thẻ ngân hàng của Mỹ. Trước đó, vào tháng 5, Bruxelles kiện hệ thống thuế chống bán phá giá không công bằng của Trung Quốc đánh vào mặt hàng đinh vít của châu Âu. Theo chuyên gia George Paulin thuộc Viện Graduate ở Geneva, được AFP trích dẫn, thì kể từ khi Bắc Kinh gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2001 đến nay, số đơn kiện Trung Quốc có xu hướng tăng lên trong thời gian tới bởi vì các nước liên quan cho đến nay vẫn muốn áp dụng các phương pháp nhẹ nhàng thay vì đưa ra những biện pháp trả đũa nhắm vào các sản phẩm của Trung Quốc. Thế nhưng, trước những thành công kinh tế của Trung Quốc, giới công nghiệp các nước phương Tây vốn đã bất bình trước chính sách cạnh tranh không lành mạnh của Bắc Kinh sẽ gia tăng áp lực đòi chính quyền phải hành động, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Cho dù chưa có chiến tranh thương mại chính thức giữa Trung Quốc và các đối tác, nhưng vào tháng 6 năm nay, các thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới đã nhắc nhở Bắc Kinh hãy minh bạch hóa chính sách thương mại, xem xét lại một số hạn chế đối với hàng nhập khẩu của các nước vào thị trường Trung Quốc. Hôm thứ Sáu, 24 tháng 9, Ủy ban Tài chính và Thuế khóa của Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật cho phép đánh thuế các sản phẩm Trung Quốc để trừng phạt Bắc Kinh kìm giữ giá trị đồng nhân dân tệ ở mức thấp. Theo giới chuyên gia, thì chính mô hình kinh tế tư bản nhà nước của Trung Quốc là nguyên nhân của tình trạng chơi không đẹp, không sòng phẳng trong quan hệ thương mại với các đối tác. Không chỉ ngăn cản nhập khẩu, đồng thời duy trì tỷ giá đồng tiền quốc gia thấp, Bắc Kinh còn hào phóng tài trợ cho các doanh nghiệp nhà nước do có nguồn dự trữ ngoại tệ khổng lồ, được ước tính lên tới 2.450 tỷ đô la vào cuối tháng 6 năm nay. Cũng nhờ mô hình chủ nghĩa tư bản nhà nước mà Trung Quốc thoát ra khỏi khủng hoảng toàn cầu vừa qua một cách tương đối êm thấm và trở thành nền kinh tế thứ nhì trên thế giới. Theo chuyên gia Paulin, một số nước thèm muốn mô hình Trung Quốc mà họ gọi là mô hình đồng thuận Bắc Kinh. Thế nhưng không phải nước nào cũng có được các phương tiện tài chính như Trung Quốc, và điều này lại càng làm cho các đối tác thương mại như Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu hoặc Ấn Độ, Brazil khó chịu, lo ngại. Do vậy, trong bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc hôm thứ Năm 23 tháng 9, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã phải cố gắng trấn an rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa kinh tế ra bên ngoài.
Trong chốc lát, chương trình RFI Việt ngữ sẽ đến với một điểm báo. Dẫn độ lái súng Victor Booth sang Hoa Kỳ, Thái Lan đang trong cảnh trên đè dưới búa. Đây là chủ đề do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao. Judo Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á, nhưng con đường đi đến đấu trường thế giới vẫn còn xa. Anh Vũ biên soạn. Cuối cùng là tập một cuộc sống muôn màu. Nước hoa Chanel số 5, cả một trời hoa, do Thanh Hà giới thiệu. Nhưng bây giờ là một phỏng vấn. Thái độ trịch thượng của Trung Quốc đối với Nhật Bản trong vụ tàu cá gây lo ngại cho các nước láng giềng. RFI phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ.
Kính chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Thưa giáo sư, trong vụ tàu cá Trung Quốc bị Nhật Bản bắt giữ thì viên thuyền trưởng Trung Quốc đã được trả tự do hôm thứ Sáu, ngày 24 tháng 9 vừa qua, trước sức ép rất mạnh của Bắc Kinh. Trong vụ này, người ta nhận thấy là Trung Quốc có thái độ rất giận dữ và thậm chí đích thân Thủ tướng Ôn Gia Bảo còn đe dọa Nhật Bản. Theo giáo sư thì có thể giải thích thế nào về cái thái độ của chính quyền Bắc Kinh trong vụ này?
Thưa, đây là một cái thái độ rất là trịch thượng và ngang tàng của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc đã biết trước rằng là cái việc này nó xảy ra trong cái dịp mà sẽ có những cuộc gặp ở Liên Hợp Quốc, ở New York. Cho nên Trung Quốc cũng biết trước rằng là có những vấn đề lớn hơn để giải quyết. Thì Trung Quốc đẩy cái vấn đề là rất là lớn để cho là các cái nước như là Mỹ và Nhật phải nhượng bộ, phải khoan hòa. Là bởi vì có những vấn đề kinh tế, những vấn đề lớn đang phải thương lượng với Trung Quốc. Thì thành ra là Mỹ và Nhật không muốn những vấn đề nhỏ này chi phối những vấn đề lớn kia, thì họ chịu nhượng bộ. Nhưng mà nếu mà Trung Quốc cứ tiếp tục làm như thế này á, thì nghĩa là càng ngày Trung Quốc càng ở trong cái thế bị động. Người Mỹ có cái câu là hãy cho đối thủ của mình thêm nhiều dây thừng để tự tử thắt cổ của mình. Thì tôi nghĩ rằng giải quyết vấn đề này ôn hòa ngay bây giờ đó, thì để cho người ta thấy rằng là Trung Quốc đã quá lố, chứ không phải là Nhật hay là Mỹ sợ trong vấn đề này.
Dạ, chẳng lẽ Trung Quốc là họ không hiểu được cái sự nhún nhường của phía Nhật Bản cũng như của Hoa Kỳ để mà giải quyết những cái vấn đề mà Tokyo cũng như Washington cho rằng là quan trọng hơn?
Vâng, thì họ biết như vậy, vì thế cho nên họ mới căng. Nhưng mà họ căng như vậy là trước hết một phần là để chứng minh cho quần chúng của họ là họ mạnh. Hiện nay Mỹ và Nhật thì có những vấn đề kinh tế lớn với Trung Quốc. Trung Quốc là một nước mà Nhật xuất khẩu hàng sang lớn nhất. Đằng khác nữa, Mỹ chưa giải quyết được vấn đề kinh tế của họ và họ cần những cái hàng rẻ từ Trung Quốc sang để cho những người lao động của họ hay những người làm việc ít tiền của họ có thể tiêu dùng. Cho nên là họ cũng phải tiếp tục mở cửa trao đổi hàng hóa mậu dịch với Trung Quốc. Trong khi đó, thì Mỹ đẩy mạnh cái vấn đề hối đoái, vấn đề giá trị của cái đồng nhân dân tệ. Cho nên bây giờ, mà nếu mà để như một cái chuyện nhỏ về chủ quyền giữa Nhật với Trung Quốc mà nó làm ồn ầm lên á, thì Trung Quốc có thể dùng cái đó mà để đánh lạc hướng cái vấn đề chính là vấn đề mậu dịch, vấn đề hối đoái. Vậy cho nên người ta tạm im cái vấn đề chủ quyền của ở đảo Điệu Ngư ngay bây giờ. Nhưng mà trong khi đó người ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng là Trung Quốc quá lố.
Như vậy có thể hiểu được rằng là thế này, đối với Trung Quốc thì sử dụng vấn đề tàu cá để đánh lạc hướng cái sự chú ý của Mỹ cũng như của Nhật về vấn đề thương mại và vấn đề tiền tệ. Trong khi đó, Nhật cũng như Hoa Kỳ lại cũng không muốn để cho cái vấn đề tàu cá đó nó ảnh hưởng đến những cái vấn đề lớn như vấn đề về tiền tệ, như vấn đề về thương mại.
Đấy, đúng. Vấn đề nữa là họ cứ nhân nhượng như vậy để họ tiếp tục họ dùng Trung Quốc như là một cái chỗ bán hàng sang hay là một cái chỗ họ có thể lắp ráp những cái hàng rẻ để mà bán sang cho các nước khác. Cho nên Trung Quốc nhượng anh để anh tiếp tục anh làm đại tớ cho chúng tôi. Nhưng mà nếu anh quá thì nghĩa là chúng tôi lúc đó chúng tôi sẽ có phản ứng. Cái vấn đề vừa qua xảy ra ở đảo Điểu Ngư đó thì nghĩa là một cách chứng minh cho thế giới biết rằng là Nhật khoan hòa. Đây là cái đảo Nhật ít ra là quản lý. Đảo của Nhật đã được giao cho Nhật, chứ không phải là cái vấn đề Nhật chiếm đóng. Trung Quốc không có đòi, không có tranh chấp vấn đề này cho đến năm 1972 khi tìm thấy gần đó có dầu. Trung Quốc trong 2 năm qua cứ tiếp tục gửi tàu sang rồi gây nhiều cái chuyện xung quanh đó, mà Nhật thì thường thường là ôn hòa trong vấn đề này. Nhưng mà kỳ này nó đụng tàu của Nhật thì Nhật mới phải bắt. Nhưng mà bắt rồi thì như là trước sau gì đi nữa, tôi cũng nghĩ người ta cũng thả, nhưng mà Trung Quốc nó làm quá đó, thì người ta ta thả, nhưng mà thả để chứng minh rằng Trung Quốc làm quá. Thái độ của Trung Quốc đối với vấn đề đảo Điểu Ngư này, hay là thái độ của Trung Quốc ở biển Đông Nam Á, mà Việt Nam gọi là biển Đông, cái vấn đề đối xử không cân xứng. Khi mà những cái thuyền chài của Việt Nam đi đến gần đảo Hoàng Sa đó, thì Trung Quốc bắt, Trung Quốc bắn, Trung Quốc làm cho nhiều người bị thương hay là chết, rồi Trung Quốc là bắt người ta đền. Trong khi đó thì Trung Quốc đến cái đảo của Nhật, đụng thuyền của người ta, rồi xong lại còn lại bắt người ta xin lỗi, rồi làm lung tung. Thì rõ ràng là thế giới sẽ thấy là cái thái độ, cái cư xử này không cân xứng.
Thưa giáo sư, trong cái sự cố vừa rồi đấy, phải chăng thái độ của Trung Quốc cho thấy là Trung Quốc khá tự tin và có thể có những cái hành động mình tạm gọi là bắt nạt các nước khác trong khu vực?
Vâng, cái đó chứng minh cho người ta rõ là Trung Quốc bắt nạt, tự tin thì tôi không biết. Có thể là họ có rất là nhiều vấn đề khó khăn ở trong nước, thì họ làm như vậy để cho chứng minh cho dân chúng của họ rằng là họ mạnh. Nhưng mà cái vấn đề là như thế này, vấn đề là họ càng làm như vậy thì càng nhiều người sẽ gồm Trung Quốc. Và tôi nghĩ không những là trong những tháng tới chẳng hạn là nhiều nước sẽ có cái thái độ rất là dè dặt với Trung Quốc. Mà hiện bây giờ người ta cũng đã có thái độ dè dặt rồi. Nhưng mà cái vấn đề đảo Điếu Ngư, vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa đó, khi mà nó chỉ tranh chấp chủ quyền không á, giữa với mấy cái nước á, mà nó không gây cái bất ổn định trong khu vực á, thì thôi người ta thôi cũng tạm yên. Nhưng mà khi mà nó bắt đầu nó gây bất ổn định á, thì nghĩa là tôi nghĩ là các nước sẽ có phản ứng chung. Thì bây giờ là tôi nghĩ nó bắt đầu họ có phản ứng chung, nhưng mà họ từ từ. Thành ra là nếu mà Trung Quốc cứ tiếp tục như thế này á, thì Trung Quốc càng ngày càng cô độc hóa mình. Và cũng có thể rằng là Mỹ chẳng hạn, hay một số nước khác là họ bắt đầu từ từ rút bớt tiền đầu tư ở Trung Quốc và đưa ra các cái nước khác ở khu vực Đông Nam Á hay là những cái khu vực khác. Họ sẽ tìm những cái thị trường mới, mà Trung Quốc lại cũng phải cần các nước khác, bán hàng cho các nước khác. Cho nên là các bên đều cần với nhau. Nhưng mà nếu mà Trung Quốc cứ tiếp tục trịch thượng và hàm hồ như hiện nay thì tôi nghĩ rằng người ta càng ngày càng e dè.
Sự e dè này liệu Trung Quốc họ có nhận thức được hay không, hay họ cho rằng là hiện nay hoặc trong tương lai các nước vẫn phải tiếp tục cần với Trung Quốc vì Trung Quốc có những thế mạnh trong cái quan hệ về kinh tế?
Vâng, tôi nghĩ rằng là cũng có nhiều phe phái ở bên Trung Quốc, và tôi nghĩ rằng có nhiều người cảm thấy là Trung Quốc, ngay ở bên Trung Quốc sẽ thấy Trung Quốc hơi đi quá lâu. Mà nếu mà Trung Quốc mà muốn là một trong những người đàn anh trong khu vực thì Trung Quốc cũng phải có một cái lối đối xử khá hơn. Nhưng mà đằng khác cái nữa thì cũng có một cái nhóm khác, như ví dụ như là quân đội của Trung Quốc, nhất là hải quân của Trung Quốc. Bây giờ nó có những cái tàu chiến, nó có những vũ khí nhiều thì nó muốn xưng hùng xưng bá. Và ngoài ra nữa là những cái hãng dầu ở bên Trung Quốc, hãng dầu khí thì họ cần thêm dầu khí. Cho nên là cái chỗ nào mà họ chiếm được hay là họ đe dọa người khác để không khai thác được thì họ sẵn sàng họ làm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là khi nào mà nó chỉ riêng một hai nước thì họ có thể làm được vấn đề đó. Nhưng mà khi mà họ làm quá mà tất cả các nước khác xung quanh đều hợp tác lại để đối đầu với họ thì họ sẽ rất là khó khăn.
Dạ, câu cuối xin phép hỏi giáo sư, qua cái sự cố va chạm giữa tàu cá Trung Quốc và tàu tuần tra của Nhật Bản, vậy thì có thể rút ra điều gì tạm gọi là kinh nghiệm về cái cách ứng xử với Trung Quốc, nhất là đối với những nước như là Việt Nam đã có cái tranh chấp về chủ quyền với Trung Quốc?
Tôi nghĩ là bài học rất lớn là như thế này. Khi mà Trung Quốc làm những điều quá lố như vậy hay là kích động như vậy á, thì nghĩa là một nước ví dụ như Việt Nam là phải có một sự phản ứng rõ ràng và phải lên tiếng cho thế giới, cho người ta biết rằng là Trung Quốc quá lố thì Trung Quốc sẽ bị động, mất uy tín với nhiều nước trên thế giới, còn im lìm thì họ sẽ tiếp tục họ làm tới.
Dạ, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long.
Mọi thư từ liên lạc xin quý vị thính giả gửi về địa chỉ RFI Chương trình Việt Nam BP 9516 xuống hàng 75116 Paris CX 16 Pháp. Xin thật thật cảm ơn quý vị thính giả.
Đài RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Linh mục Nguyễn Văn Lý được đề cử nhận giải nhân quyền Sakharov năm 2010.
Thủ tướng Nhật Bản lại bác bỏ đòi hỏi của Trung Quốc buộc Tokyo phải xin lỗi về vụ bắt giữ tàu cá.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thúc giục ASEAN gây thêm áp lực với Miến Điện để cải cách dân chủ.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cùng du Trung Quốc để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.
Bầu cử quốc hội tại Venezuela, Tổng thống Chavez có thể bị mất đa số tuyệt đối.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc bị kiện nhiều nhất tại Tổ chức Thương mại Thế giới trong năm 2010.
Thái độ trịch thượng của Trung Quốc đối với Nhật Bản trong vụ tàu cá gây lo ngại cho các nước láng giềng. RFI phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ. Mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Lê Phước biên soạn, dẫn độ lái súng Victor Booth sang Hoa Kỳ. Thái Lan đang trong cảnh trên đè dưới búa.
Điểm báo.
Chính phủ Thái Lan đã quyết định cho dẫn độ Victor Booth, người được mệnh danh là kẻ buôn thần chết, đến Hoa Kỳ, nhưng sau đó lại đột ngột thay đổi ý kiến. Nga thì ra sức ngăn chặn việc dẫn độ trong khi Mỹ ngày đêm mong đợi. Tại sao vấn đề Booth lại trở nên quan trọng đến như vậy? Tuần báo Le Nouvel Observateur sẽ giải đáp phần nào câu hỏi này.
Ngày 20 tháng 8, Thái Lan thông báo sẽ dẫn độ Victor Booth đến Hoa Kỳ. Tất cả dường như đã sẵn sàng. Một chiếc máy bay của quân đội Hoa Kỳ đã có mặt tại căn cứ quân sự gần Bangkok. Một đội biệt kích gồm 50 lính cũng đã sẵn sàng cho việc áp tải Booth. Thế nhưng, ngày 24 tháng 8, Thái Lan đột ngột đổi ý khi tuyên bố sẽ không cho dẫn độ Booth như dự kiến. Để thuyết phục Thái Lan, Hoa Kỳ đã hứa hỗ trợ cho nước này 3 trực thăng và 120 triệu đô la thiết bị quân sự. Nga không ngừng tăng cường các hoạt động ngoại giao và hứa sẽ cung cấp dầu hỏa giá rẻ cho Thái Lan. Điện Kremlin còn tuyên bố vụ việc Booth đang đe dọa quan hệ đang nồng ấm giữa Hoa Kỳ và Nga. Booth khẳng định không biết bí mật trọng đại nào về nước Nga và giới lãnh đạo Nga. Thế nhưng các cơ quan tình báo phương Tây lại cho rằng, ngay từ đầu, con buôn vũ khí Booth đã được bảo vệ bởi các cơ quan tình báo và một vài quan chức tình báo cấp cao của Nga. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, Booth đã làm phiên dịch nhiều năm cho một đơn vị gìn giữ hòa bình ở Angola và Mozambique năm 1992. Đơn vị ông giải thể và ông bị mất việc, nhưng chỉ vài tháng sau đó, Booth đã xuất hiện ở Bỉ và đã mở một công ty hàng không. Khi ấy, Booth sở hữu 3 chiếc máy bay vận tải Antonov của Nga trị giá 120.000 đô la. Làm sao mà một phiên dịch viên bình thường như vậy lại có được số tiền khổng lồ đến thế? Báo cáo của Liên Hiệp Quốc nghi ngờ có những quan chức tình báo cấp cao Nga đã quyết định bán một phần vũ khí của Liên Xô vừa sụp đổ hồi năm 1991. Thế nhưng, tại sao họ lại tin tưởng và chọn Booth làm đối tác? Le Nouvel Observateur cho rằng, vì Booth biết rõ tình hình ở châu Phi, một châu lục thường xuyên có xung đột quân sự và là một thị trường vũ khí đầy tiềm năng. Vì Booth đã từng làm việc cho một đơn vị vận chuyển vũ khí, và nhất là vì Booth là con rể của một quan chức cấp cao trong Ủy ban An ninh Quốc gia Xô Viết chỉ trong vòng 8 năm, Booth đã trở thành nhà buôn vũ khí lớn nhất châu Phi. Năm 2000, Booth đã là tỷ phú đô la. Sau khi đắc cử tổng thống, ông Putin bắt đầu tiến hành dọn dẹp nạn buôn vũ khí. Thế nhưng, Booth vẫn bình an vô sự, thậm chí còn được chính quyền bảo vệ. Năm 2000, Bỉ thông qua Interpol đã phát lệnh truy nã Booth. Trong khi đó, ông này vẫn sống yên lành ở Moscow. Theo tin tình báo châu Âu, năm 2005, Booth đã bán vũ khí cho Iran và năm 2006 cho nhóm Hezbollah. Theo hãng phân tích Tayfor của Hoa Kỳ, người chống lưng cho Booth vốn là cánh tay phải của ông Putin khi ông này làm tổng thống Nga. Đó là ông Igor Seshin. Ngày trước, ông Seshin cũng làm phiên dịch với Booth ở Mozambique. Như vậy, nếu Booth bị dẫn độ đến Mỹ, để được giảm án, có nhiều khả năng người này sẽ tiết lộ thông tin mật quan trọng liên quan đến một số nhân vật sừng sỏ của Nga. Bị rơi vào cảnh trên đe dưới búa, Thái Lan không biết phải nghiêng về phía nào giữa hai đại siêu cường. Phó Thủ tướng Thái Lan bày tỏ, tương lai đất nước chúng tôi thật sự không thể bị phương hại chỉ vì số phận của một con người. Một vị bộ trưởng Thái Lan cũng đề nghị Nga và Mỹ đừng buộc Thái Lan phải đối mặt với một quyết định tối trọng như vậy, và hai nước này nên dàn xếp với nhau để có được quyết định cuối cùng vào ngày 4 tháng 10 tới.
Liên quan đến Trung Quốc, tuần San Challenge cho biết, thanh niên thế hệ chính sách một con đang tiến hành đổi mới ở Trung Quốc.
Tiểu Hoàng đế, đó là biệt danh được gắn cho thế hệ 8X Trung Quốc, thế hệ ra đời sau khi chính phủ nước này tiến hành chính sách gia đình một con vào năm 1980. Thế hệ này đã trở thành một trong những thế mạnh của sự nghiệp hiện đại hóa đất nước Trung Hoa. Các vị tiểu hoàng đế may mắn không biết cảnh khổ cực và thiếu thốn thời Mao Trạch Đông. Họ được học hành nhiều hơn và trở nên vị kỷ hơn. Tờ báo cho rằng, sau thế hệ chắc chiêu thở trước, thế hệ hiện tại không chấp nhận mong ước của mình bị bó buộc. Họ muốn tận hưởng cuộc sống như uống bia Mexico, xem phim Hollywood hoặc dùng nước hoa của Pháp. Những chàng nông dân thì đổ xô tìm về các nhà máy công nghiệp khổng lồ, mong muốn được đổi đời nơi thành thị. Ở thời đại Internet, thế hệ 8X được mở rộng kiến thức, hiểu rõ quyền lợi của mình và không còn ngần ngại lên tiếng phản kháng. Ở các thành phố, cha mẹ luôn sẵn sàng dốc hầu bao cho con mình được vào đại học. Mỗi năm, có hàng trăm ngàn thanh niên tốt nghiệp đại học, thế nhưng đa số họ trở thành trí thức bấp bênh. Họ khổ vì tiền lương thì ít, vì nhà ở thì nhiều. Giá nhà quá đắt đỏ, các chàng trai thế hệ 8X dường như chẳng dám nghĩ đến việc cưới vợ, bởi, theo truyền thống Trung Hoa, đàn ông là trụ cột của gia đình. Ở Trung Quốc, trong gia đình, người con trai là chỗ dựa duy nhất cho bố mẹ lúc về già, bởi thế tình trạng phá thai vì giới tính rất trầm trọng, dẫn đến hiện tượng mất cân đối giới tính. Hiện tại ở Trung Quốc, tỷ lệ nam nữ là 120/100. Hiện tượng lão hóa dân số cũng đang là một vấn đề đáng quan ngại của chính phủ Trung Quốc. Thế hệ 8X phải đối mặt với một hiện tượng đáng lưu tâm là 4-2-1, tức là một cặp vợ chồng thuộc thế hệ con một phải nuôi 4 người già và 1 con nhỏ. Giải pháp nào đây? Sa Lăng cho rằng Trung Quốc nên ưu tiên tài lực cho các chính sách xã hội như hệ thống an sinh xã hội chẳng hạn.
Cuối cùng trong một điểm tuần báo hôm nay, chúng ta đến với lĩnh vực môi trường qua hiện tượng càng nhiều nông sản càng ô nhiễm môi trường ở Trung Quốc. Tuần san, Le Courrier International đề cập đến tình trạng và hậu quả của việc lạm dụng sản phẩm hóa học trong sản xuất nông nghiệp.
Đã 6 năm liên tiếp, huyện Ngọc Thụ, tỉnh Cát Lâm giữ vững danh hiệu huyện sản xuất nông sản nhiều nhất Trung Quốc. Theo người dân địa phương, nguyên nhân chủ yếu là nhờ sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật. Mấy năm qua, giá nông sản không ngừng tăng cao, vì thế nông dân ra sức gia tăng sản xuất. Trong khi đó, phân hóa học được sản xuất dư thừa, nên bà con không ngần ngại tăng liều sử dụng. Cách đây vài năm, nông dân vùng này còn trộn phân hóa học với phân hữu cơ để bón, nhưng do nguồn nhân lực giảm, bởi hiện tượng thanh niên nông thôn đổ xô lên thành phố, nên việc dùng phân hỗn hợp hóa học hữu cơ trở nên hiếm hoi. Cũng do thiếu nhân lực, nên người dân Ngọc Thụ ngày càng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, như việc dùng thuốc diệt cỏ một cách vô tội vạ. Để giữ vững danh hiệu huyện sản xuất nông sản số 1 đất nước, chính quyền địa phương đã cố gắng giữ giá phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ở mức thấp và luôn đảm bảo số lượng cung cấp cho nông dân. Đánh giá về hậu quả của hiện tượng này, một thành viên thuộc Bộ Y tế Trung Quốc cho biết, để tăng sản xuất, nông dân buộc phải tăng lượng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân hóa học. Vì thế, hàm lượng chất độc trong nông sản ngày càng cao, nhiều nguy hiểm đang rình rập chúng ta, và có thể khi chúng ta nhận ra thì đã quá muộn rồi. Liên tục chương trình, chúng ta đến với tạp chí thể thao. Chủ đề hôm nay, anh Vũ bàn về judo Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á, nhưng đấu trường thế giới vẫn còn rất xa.
Tạp chí thể thao.
Judo Việt Nam bảo vệ dễ dàng ngôi vô địch Đông Nam Á. Đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam sau đợt cọ sát tại CUP 1005 Thăng Long không thể hiện tiến bộ nào rõ rệt. Nước chủ nhà Ấn Độ lúng túng trong việc tổ chức Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung trong lúc chỉ còn một tuần nữa đến ngày khai mạc. Trên đây là nội dung của tạp chí thể thao chủ nhật hôm nay. Thưa quý vị, trong tuần ngày 23 tháng 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra giải vô địch judo Đông Nam Á. Giải diễn ra trong một ngày thi đấu, 7 quốc gia Đông Nam Á là Singapore, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Lào, Campuchia và nước chủ nhà Việt Nam đã đưa các tuyển thủ quốc gia góp mặt. Tại giải, các võ sĩ đã tranh tài ở 13 hạng cân từ 45 đến trên 100 kg, cùng hai nội dung thi quyền nam nữ Nage no Kata và Juno Kata. Nước chủ nhà tuy không đưa ra đội hình mạnh nhất nhưng đã bảo vệ thành công chức vô địch khu vực với 13 huy chương vàng và 2 huy chương bạc, bỏ khá xa thành tích của các đoàn xếp sau. Vị trí á quân tại giải năm nay thuộc về Lào với 2 huy chương vàng, 5 bạc, 5 đồng, tiếp theo là Thái Lan, Malaysia, Campuchia và cuối cùng là Singapore. Ở Đại hội Thể thao SEA Games 25 năm ngoái tại Lào, judo Việt Nam cũng đã về nhất toàn đoàn. Đối với khu vực, các võ sĩ Việt Nam đã khẳng định được vị thế của mình. Giờ đây, đội tuyển judo Việt Nam đặt nhiều hy vọng giành được huy chương tại Á vận hội ASEAN 16 vào tháng 11 tới, và xa hơn là giành suất tham dự Olympic London 2012, đấu trường danh giá mà judo Việt Nam đã vắng bóng kể từ sau Olympic năm 1996. Nhân dịp này, Thể thao Chủ nhật đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với bình luận viên võ thuật Huy Tường tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Huy Tường, giải vô địch judo Đông Nam Á vừa diễn ra tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn Việt Nam độc diễn giữ ngôi đầu bảng. Đây không phải là lần đầu tiên các võ sĩ judo Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á. Thành công liên tiếp ở đấu trường khu vực đó có nói lên được điều gì về judo Việt Nam không, thưa anh?
Nhìn chung thì judo Việt Nam thi đấu rất thành công tại giải đấu này, mặc dù không có được lực lượng tốt nhất. Khi vắng bóng nữ hoàng judo Văn Ngọc Tú bận tham gia một giải đấu quốc tế mà cô vừa được giành được huy chương đồng, giải World Cup đang diễn ra tại Uzbekistan. Tuy nhiên thì với lực lượng còn lại thì judo Việt Nam vẫn thừa sức để bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình tại giải đấu vô địch Đông Nam Á vừa qua với tổng cộng 13 huy chương vàng và 2 huy chương. Trong khoảng 10 năm trở lại đây thì judo Việt Nam đã có được những bước tiến rất là lớn trên đấu trường châu lục, đặc biệt là trong khu vực Đông Nam Á. Và suốt từ SEA Games 22 năm 2003 tổ chức trở tại Việt Nam cho đến SEA Games 25 vừa qua diễn ra tại Lào thì judo Việt Nam luôn là một trong ba quốc gia mạnh nhất trong khu vực. Và thay phiên nhau là Việt Nam cũng đã nhiều lần giành được ngôi vị cao nhất toàn đoàn tại SEA Games. Đó cũng là một trong những thành quả đạt được từ những cái cách tân trong công tác huấn luyện cũng như là phát triển phong trào của judo Việt Nam. Như chúng ta đã biết trước đây thì judo Việt Nam cũng có những vấn đề về nội bộ. Tuy nhiên đó, như tôi đã nói, từ bắt đầu từ trước SEA Games 22 trên sân nhà thì Liên đoàn judo Việt Nam đã cải tổ lại bộ máy và đầu tư quyết liệt, và từ đó đã mang lại những thành quả cho đến ngày hôm nay.
Giữ vững được vị trí dẫn đầu khu vực, giờ đây judo Việt Nam có tính tới chuyện vươn tới những đấu trường lớn khác như ở châu lục hay Olympic không ạ?
Nói đến Olympic thì vẫn còn là quá tầm. Hiện tại judo Việt Nam đang cố gắng để mà tiếp cận cái đấu trường châu lục. Ở trong khu vực châu Á thì judo Việt Nam hiện nay thành tích cao nhất vẫn chỉ là những tấm huy chương bạc và huy chương đồng của giải trẻ châu Á. Còn tại các giải đấu châu lục chính thức thì judo Việt Nam vẫn chưa phát được thành tích. Tuy nhiên, bắt đầu từ ASEAN 15 tổ chức tại Qatar thì judo Việt Nam cũng bắt đầu cho thấy những tín hiệu vui khi các võ sĩ Việt Nam vào sân thi đấu và cũng đã giành được những trận thắng. Tuy nhiên thì chưa được giành được huy chương. Thì từ những bước tiến như vậy, trước đây chúng ta nên nhớ là các võ sĩ Việt Nam vào thảm đấu là thường là bị thua ít bông ngay từ những phút đầu tiên. Thì cái việc mà các võ sĩ giành được một vài trận thắng ở đấu trường châu lục, đó là một trong những bước tiến lớn. Và từ cơ sở đó thì chúng ta vẫn hy vọng tại ASEAN sắp tới tại Quảng Châu thì judo Việt Nam có thể gây bất ngờ và giành được huy chương. Còn về đấu trường Olympic thì hiện nay thì theo điều lệ của Ủy ban Olympic Quốc tế thì các vận động viên phải tranh vé đến London tại các vòng đấu cấp thế giới, cấp châu lục Thì hiện nay judo Việt Nam cũng đang triển khai các kế hoạch tham gia các giải đấu quốc tế để tích lũy điểm, để giành được xuất đến Olympic. Tuy nhiên khả năng giành được vé là không nhiều. Hiện nay thì người sáng giá nhất cho một cái tấm vé của Việt Nam đó là nữ hoàng judo Văn Ngọc Tú. Thì vừa qua thì Tú đã giành được tấm huy chương đồng tại giải World Cup nữ tại Uzbekistan. Thì qua thành tích huy chương đồng đó thì Ngọc Tú đã tích lũy thêm là 40 điểm trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên để mà có điểm thêm thì Tú phải còn thi đấu rất là nhiều giải từ đây đến cuối năm và suốt cả năm sau thì mới hy vọng.
Hiện nay thì judo có phải là một môn được xếp thế mạnh mũi nhọn của thể thao Việt Nam không?
Ở đấu trường khu vực Đông Nam Á thì judo là một trong những môn là thể thao thế mạnh trong việc giành huy chương vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam. Tuy nhiên ở đấu trường cao hơn như tôi nói thì đấu trường châu Á và đấu trường thế giới thì vẫn còn quá xa vời so với judo Việt Nam. Hy vọng trong thời gian tới với cách đầu tư quyết liệt của ngành thể thao cũng như là phát triển thêm công tác xã hội hóa để mà chung tay đầu tư cho các võ sĩ triển vọng thì hy vọng judo Việt Nam mình sẽ có được cửa giành được huy chương trên đấu trường châu lục và thế giới.
Xin cảm ơn Huy Tường. Cũng trong tuần, từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 9 tại Hà Nội đã diễn ra giải bóng đá quốc tế Cúp Thăng Long 1000 năm. Đội chủ nhà đã về nhì sau khi hòa trận cuối với đội tuyển quốc gia Bắc Triều Tiên với thành phần có 6 cầu thủ vừa tham dự World Cup trở về. Đây là hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm Hà Nội 1000 năm tuổi, nhưng chủ yếu là dịp để đội tuyển Việt Nam có dịp cọ sát, chuẩn bị mục tiêu cuối năm bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á AFF Cup mà Việt Nam mới giành được lần đầu tiên vào năm trước. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã cho mời 3 đội U23 của Úc, U23 Coet và đội tuyển quốc gia Bắc Triều Tiên đến tham dự. Theo thông báo của ban tổ chức thì các khách mời cử đội hình mạnh nhất sang dự. Trước khi diễn ra, Cúp 1000 năm Thăng Long đã thu hút được sự chú ý của khá đông dư luận và người hâm mộ bóng đá trong nước. Bởi vì đã từ lâu, đội tuyển quốc gia Việt Nam mới có được đợt cọ sát các đối thủ bên ngoài và nhất là để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng cuối năm tranh Cúp AFF. Thế nhưng, người hâm mộ Việt Nam có phần nào thất vọng với màn trình diễn của đội tuyển nhà cũng như thất vọng về thành phần của các cầu thủ khách được cử đến có chất lượng không cao, làm giảm giá trị cọ sát của đội tuyển nhà. Anh Đức Anh, một người hâm mộ bóng đá tại Hà Nội cho biết.
Thưa anh, khi có thông tin về cái giải này thì người hâm mộ vui mừng khi nghe những cái tên nổi tiếng như thế. Trước khi nói về giải thì đã phải cần nói về thực tế một chút về các đội đến. Những người nghi ngờ thì họ có lý khi cuối cùng là mới biết được rằng những cầu thủ mà dự định mời chất lượng nó không được đảm bảo như giải đấu được tuyên bố. Thì cụ thể là đội U23 Úc cũng không phải là thành phần chính của họ và U23 Coet thực chất là U21. Còn về đội Triều Tiên thì là đội duy nhất mà giữ đúng sự cam kết lời hứa là đưa cầu thủ chất lượng sang. Thì trong thành phần của họ thì có đến hơn một nửa là những cầu thủ vừa thôi thúc ở Nam Phi đến đây. Thì trong toàn bộ giải diễn ra thì có thể thấy rằng là Triều Tiên thì là họ vô địch xứng đáng thôi, bởi vì với cái đội hình như thế thì họ ở cái đẳng cấp hơn hẳn so với những cái đội còn lại. Họ đá như một cuộc dạo chơi và vẫn phục để vô địch giải này. Còn cái điều chúng ta cần đáng chú ý là đội Việt Nam họ thể hiện được gì qua cái giải tập huấn này. Đội tuyển Việt Nam thì chưa thể hiện được gì nhiều, nhưng như cái lời giải thích của ông huấn luyện viên trưởng là họ có một mùa bóng mệt mỏi kéo dài mới tập hợp lại thì việc chưa dậy được phong độ là chuyện đương nhiên. Thì lời giải thích này là được fan hâm mộ từ chấp nhận tương đối, bởi vì trận đầu tiên thì với một đội U23 mà thực chất là U21 của F thì Việt Nam thắng 2-0 cũng không phải quá khó khăn. Đến trận hai gặp đối thủ là Úc thì chúng ta thua 2-0 mà thua một cách tâm phục. Với một đội thì chơi với thể hình khá to hơn là chúng ta đã không thể làm gì được, chúng ta đã thể rõ những điểm yếu của chúng ta. Thì đến trận cuối thì với cái trận hòa nhà Triều Tiên thì thực ra lại cái trận thi đấu có bản sắc nhất của đội tuyển, thi đấu có sắc nét nhất. Có lẽ cái trận hòa cuối cùng với cái đội mà mạnh nhất của cái giải này khiến cho người hâm mộ có một chút hy vọng hơn về cái hành trình để bảo vệ cái cúp vô địch Đông Nam Á năm nay của đội tuyển Việt Nam.
Thế anh là khán giả đến sân theo dõi có đông không?
Dạ không nhiều anh ạ. Thực ra thì giải thi đấu hầu hết vào ngày thường, vào ngày sẽ đi làm và như vậy. Và sau khi có tin là cái đội U23 Coet hay U23 Úc không mang sang đội hình đúng như đã hứa lúc đầu thì cũng không có nhiều khán giả theo dõi, cũng chỉ có một số lượng nhỏ khoảng vài nghìn đến sân theo dõi đội tuyển đấy.
Dạ, xin cảm ơn Đức Anh. Chuyển sang phần thời sự thể thao quốc tế, một sự kiện thể thao đang thu hút sự chú ý của thế giới mặc dù còn đúng một tuần nữa mới khai mạc tại Ấn Độ, đó là Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung, quy tụ chủ yếu các nước thuộc Khối Liên Hiệp Anh trước đây. Được tổ chức 4 năm một lần, Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung lần thứ 19 này có khoảng trên 7.000 vận động viên tham dự đến từ 71 nước, dự tính sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 14 tháng 10. Nước chủ nhà Ấn Độ đang rất lung túng trước việc tổ chức đại hội thể thao lớn lần này. Mặc dù có tới 7 năm để chuẩn bị, nhưng cho đến tận lúc này các công việc chuẩn bị từ đón tiếp đến cơ sở vật chất cho đại hội vẫn còn ngổn ngang chưa hoàn thiện. Cho đến tận ngày hôm qua, ông Mike Fennell, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao của Khối Thịnh Vượng Chung còn tuyên bố trước giờ khai mạc vẫn còn rất nhiều việc phải làm để đưa các cơ sở hạ tầng của Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung vào phục vụ. Thêm vào đó là tình hình an ninh dịch vụ, vệ sinh y tế cho các khách mời tham dự không được bảo đảm khiến cho nhiều đoàn thể thao đến sát giờ lên đường đã không muốn tham gia đại hội. Canada và Scotland vẫn còn lưỡng lự, nghe ngóng trước khi quyết định cử vận động viên của mình có tới tham dự đại hội hay không. Những yếu kém của các nhà tổ chức nước chủ nhà, nguyên nhân không nhỏ là tệ tham nhũng, đã làm tổn hại nhiều đến uy tín của Ấn Độ, đang muốn nhân cơ hội này để chứng tỏ vị thế cường quốc kinh tế mới trỗi dậy trên thế giới của mình. Từ New Delhi, thông tin viên RFI Mohsin Enami tường trình.
La course contre la montre est engagée à moins d'une dizaine de jours de la cérémonie d'ouverture.
Cuộc chạy đua với thời gian đang diễn ra, chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến lễ khai mạc. Sau những lời tuyên bố dữ dội của Liên đoàn Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung và những khiển trách của Thủ tướng Ấn Độ đối với bộ phận lãnh đạo tổ chức đại hội, thì giờ đây tình hình đang được cải thiện, cho dù không phải tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Ngày 24 tháng 9, đã có nhiều đoàn thể thao tới New Delhi. Ngay ngày hôm qua, các đoàn còn dọa không tham gia vào cuộc thi đấu, chừng nào tình hình tổ chức vẫn còn lộn xộn. Tất cả các cơ sở đón tiếp đại hội thể thao tại New Delhi vẫn còn chưa hoàn thiện. Làng vận động viên vẫn còn đang trong giai đoạn dọn dẹp vệ sinh. Các thiết bị bảo vệ an ninh vừa mới lắp đặt xong. Hậu quả là một số vận động viên đã hoãn chuyến đi vì lo sợ bệnh dịch hoặc khủng bố. Đây quả là một sự hổ thẹn đối với New Delhi. Nước chủ nhà muốn qua cuộc tranh tài thể thao này để thể hiện sự năng động kinh tế của đất nước và vai trò của một cường quốc mới trỗi dậy trên bàn cờ thế giới. Vậy mà cho đến nay, Ấn Độ không thể hiện được gì cả. Các nhà bình luận ở Ấn Độ đánh giá Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung đang bị vấy bẩn vì những vụ tham nhũng, đồng thời bởi cả những chuyện rối ren trong việc quản lý điều hành kém cỏi. Tình hình này đang làm chính phủ rất lúng túng, bị bêu diếu trước thế giới là đã không biết tổ chức một đại hội thể thao trong khi mà họ có tới 7 năm để chuẩn bị cho sự kiện này.
Mohsin Enami, Bombay.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.
Cuối cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu. Thanh Hà giới thiệu đến quý vị Chanel số 5 Cả một trời hoa.
Cuộc sống muôn màu.
Sang năm, nước hoa Chanel số 5 tròn 90 tuổi. Trong 9 thập niên qua, chai nước hoa có mình dẹp và hình chữ nhật với hàng chữ không cầu kỳ này vẫn là món quà thanh lịch và trang nhã nhất đối với phái đẹp. Bất ngờ hơn nữa khi biết rằng mỗi một năm trên thị trường thế giới xuất hiện thêm khoảng 400 loại nước hoa mới. Vậy mà khi nói đến nước hoa của Pháp thì ai ai cũng nghĩ ngay đến những lọ Chanel số 5 trước cả J'adore của Christian Dior. Ở vào thời kỳ của những năm điên cuồng đầu thế kỷ trước, nhà tạo mẫu Gabrielle Chanel đã táo bạo muốn cho ra đời một loại nước hoa mang tên nhà may của bà, và đó phải là một loại nước hoa rất nữ tính, chỉ dành riêng cho phái đẹp. Khi nhà làm nước hoa ông Ernest de Beau giới thiệu với chủ nhân của nhà may Chanel nhiều loại mẫu có thể sẽ được vinh dự mang tên bà, thì người được cả thế giới biết tới với cái tên gọi thân mật là Coco đã không do dự chọn mẫu số 5. Những chai Chanel số 5 được ra đời từ đấy. Cũng phải nói thêm, số 5 là cái số hên của bà Gabrielle. Năm nào cũng vậy, nhà may Chanel trình làng những kiểu áo mới đúng vào ngày mùng 5 tháng 5. Coco Chanel tin rằng số 5 sẽ mang lại may mắn cho loại nước hoa đầu tiên của bà. Tất cả các hiệu nước hoa thời bấy giờ chỉ gợi lên một mùi hương của một loài hoa quý. Riêng Chanel số 5 thì như đem lại cả một rừng hoa cho phái đẹp. Này nhé, một chút nồng nàn gợi cảm của những nụ hồng tháng năm, một góc thanh tao của những cánh lan rừng, hay một chút nhẹ nhàng của những bông nhài đến từ các miền đất nóng. 90 năm qua, nhà may Chanel không hề thay đổi công thức làm nên tên tuổi của những chai Chanel số 5. Có thay đổi đôi chút chăng, đó là Chanel đã cho ra đời thêm các loại nước thơm, nhẹ hơn, trong hơn một chút so với nguyên thủy. Bí quyết thành công thứ nhì của nước hoa số 5 là nhà may Chanel luôn sử dụng một cách hết sức tài tình, hình ảnh đẹp để chinh phục con tim của nữ giới. Mọi người vẫn chưa quên hình ảnh của nữ minh tinh Marilyn Monroe năm 1954, tâm sự. Là đêm về, cô chỉ khoác lên mình vài giọt Chanel số 5. Tiếp theo đó, hình ảnh của những chai nước hoa này đã được gắn liền với nhiều gương mặt quen thuộc, tùy vào thời đại. Từ nữ diễn viên Catherine Deneuve đến Audrey Tautou, từ Carole Bouquet đến Vanessa Paradis, và chúng ta cũng không quên mái tóc vàng như tơ cũng như thân hình mảnh khảnh trong một chiếc áo dạ vũ lộng lẫy của nữ diễn viên người Úc Nicole Kidman.
Kính thưa quý vị, câu chuyện của Thanh Hà về nước hoa Chanel số 5 đã khép lại chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ. Ngày mai 27 tháng 9 năm 2010, đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự. Tiếp đến, Mai Vân sẽ đến với quý vị qua một điểm báo Việt Nam trong dòng thời sự. Chủ đề ngày mai bàn về việc quản lý của doanh nghiệp nhà nước phải công khai, minh bạch cho toàn dân. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Lê Đăng Danh. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị đến với ca sĩ Jacques Yvelin qua bài hát New Orleans.
Pamela Martin, c'est le nom qui m'est venu en rêvant d'une créole au corps d'idole païenne. Quand Buddy Bolden défilait en Storyville, c'était la reine de tous les marching bands de la nouvelle Orléans. Dix ans plus tard, Pamela danse dans les bars de Chicago. Louis Armstrong, King Oliver, star du ghetto, ambassadeur du peuple noir. Le diable au corps, la bouche en feu, les lèvres en sang, souffle dans son cœur le vent de leur liberté. Pamela Norton, c'est le nom qui m'est venu en rêvant des rues d'Harlem dans les années folles. Je la vois s'élancer comme un oiseau qui s'envole sur les volutes enflammées du piano de Jerry Wallmorton. C'est le nom qui m'est venu d'une madone au sein nu que j'adorais dans ma chambre. Quand le corps brûlant et la tête dans les étoiles dansait sur la voie royale de Duke Ellington.